Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes là một cuốn sách phổ biến khoa học kinh điển của Stephen W. Hawking thuộc lĩnh vực vũ trụ học và vật lý lý thuyết. Mục đích của sách là giải thích những câu hỏi lớn nhất về vũ trụ theo cách gần gũi với người đọc phổ thông, nhất là những ai không có nền tảng toán học chuyên sâu. Tác phẩm dẫn người đọc đi từ nguồn gốc vũ trụ, sự hình thành không thời gian đến các khái niệm như thuyết tương đối, cơ học lượng tử, lỗ đen, quark và mũi tên thời gian. Điểm nổi bật của cuốn sách không chỉ nằm ở nội dung khoa học mà còn ở cách Hawking biến các ý tưởng rất trừu tượng thành một hành trình nhận thức rõ ràng, mạch lạc và dễ tiếp cận. Đây là một cuốn sách vừa giới thiệu tri thức nền tảng, vừa khơi gợi cảm giác kinh ngạc trước quy mô và cấu trúc của vũ trụ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hành trình từ Big Bang đến nguồn gốc của chính không gian và thời gian. Trọng tâm đầu tiên của cuốn sách là câu hỏi vũ trụ bắt đầu như thế nào. Hawking không chỉ nói về Big Bang như một sự kiện khởi phát mà dùng nó để dẫn người đọc suy nghĩ về việc thời gian và không gian có thể có điểm bắt đầu hay không. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó buộc ta rời khỏi trực giác thường ngày, nơi thời gian luôn được xem là một dòng chảy liên tục và không gian là một cái nền cố định. Trong vũ trụ học hiện đại, chính giả định đó phải được xem xét lại. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng nói về sự khởi đầu của vũ trụ cũng là nói về giới hạn của ngôn ngữ vật lý cổ điển. Nhờ vậy, Big Bang trong sách không chỉ là một mốc lịch sử của vũ trụ mà còn là một bài kiểm tra cho cách con người dùng khoa học để truy tìm những câu hỏi tận gốc. Đây là nền tảng để toàn bộ các chủ đề sau được triển khai logic hơn. Thứ hai, thuyết tương đối và cách Hawking đặt nền tảng cho hiểu biết hiện đại về vũ trụ. Một phần lớn giá trị của sách nằm ở việc Hawking giới thiệu vai trò của thuyết tương đối trong việc thay đổi toàn bộ cách nhìn về thế giới vật lý. Thay vì xem thời gian và không gian là hai thực thể tách biệt, thuyết tương đối cho thấy chúng liên kết thành không thời gian và chịu ảnh hưởng bởi vật chất cũng như trọng lực. Điều này giải thích vì sao các hiện tượng vũ trụ như sự co giãn của không gian hay độ cong của không thời gian không còn là ý tưởng triết học mà là mô tả khoa học có sức giải thích mạnh. Hawking viết theo hướng phổ thông nhưng không làm mất bản chất khái niệm, nên người đọc có thể hiểu vì sao vật lý hiện đại phải dựa vào Einstein để nghiên cứu các cấu trúc lớn của vũ trụ. Tầm quan trọng của chủ đề này là nó tạo ra cầu nối giữa trực giác đời thường và thế giới vật lý ở quy mô thiên văn, nơi trọng lực không chỉ là lực kéo mà còn là biểu hiện của hình học không thời gian. Thứ ba, lỗ đen, bức xạ Hawking và giới hạn của hiểu biết cổ điển. Chủ đề về lỗ đen là một trong những điểm đặc sắc nhất của cuốn sách vì nó cho thấy nơi mà vật lý cổ điển không còn đủ sức mô tả thực tại. Hawking trình bày lỗ đen như những vùng không gian có trọng lực mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng khó thoát ra. Nhưng ông đi xa hơn cách hiểu đơn giản đó bằng cách nối lỗ đen với cơ học lượng tử. Từ đây xuất hiện ý tưởng bức xạ Hawking, một đóng góp mang tính bước ngoặt vì nó cho thấy lỗ đen không hoàn toàn tối và bất biến như tưởng tượng trước đó. Điều này có ý nghĩa lớn về mặt khoa học vì nó buộc người đọc nhận ra rằng ranh giới giữa hấp thụ tuyệt đối và phát xạ hạt là một câu hỏi tinh vi, liên quan đến cả chân không lượng tử lẫn trọng lực. Trong sách, lỗ đen không chỉ là một hiện tượng kỳ lạ của thiên văn học, mà còn là nơi các lý thuyết lớn nhất của vật lý va chạm với nhau và bộc lộ giới hạn của chúng. Thứ tư, xung đột giữa cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng trong việc mô tả thực tại. Một mạch tư tưởng then chốt của sách là sự căng thẳng giữa hai trụ cột của vật lý hiện đại, thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Hawking cho thấy mỗi lý thuyết đều rất thành công trong phạm vi riêng, nhưng khi áp dụng đồng thời vào những điều kiện cực hạn như bên trong lỗ đen hoặc thời điểm sơ khai của vũ trụ, chúng lại khó hòa hợp. Đây không phải là một chi tiết kỹ thuật thuần túy, mà là vấn đề nền tảng của toàn bộ vật lý lý thuyết. Người đọc từ đó hiểu vì sao các nhà khoa học theo đuổi một lý thuyết thống nhất hay một lý thuyết của mọi thứ để có thể mô tả cùng một vũ trụ bằng một khung khái niệm nhất quán. Hawking trình bày vấn đề này mà không biến nó thành bài toán công thức, thay vào đó nhấn mạnh logic, khoa học, một mô hình chỉ thật sự hoàn chỉnh khi nó có thể giải thích đồng thời cái rất lớn và cái rất nhỏ. Chính sự giằng co này tạo nên sức nặng tư tưởng của cuốn sách. Cuối cùng, mũi tên thời gian, tính hữu hạn của vũ trụ và câu hỏi về số phận cuối cùng. Cuốn sách không dừng ở nguồn gốc vũ trụ mà còn mở rộng sang hướng đi của thời gian và tương lai của toàn bộ vũ trụ. Hawking bàn về mũi tên thời gian để giải thích vì sao ta cảm nhận thời gian luôn trôi theo một chiều, gắn với các quá trình tăng entropy và sự không thể đảo ngược trong thế giới thực. Từ đó ông nối sang câu hỏi lớn hơn liệu vũ trụ sẽ giãn nở mãi, sụp đổ trở lại hay đi đến một trạng thái kết thúc khác. Điểm mạnh của phần này là nó không xem tương lai vũ trụ như phỏng đoán mơ hồ, mà như hệ quả của các định luật vật lý đã biết. Khi người đọc theo dõi lập luận này, họ thấy rõ rằng khoa học không chỉ giải thích quá khứ mà còn cho phép suy luận về giới hạn cuối cùng của thực tại. Chủ đề này làm cho cuốn sách vượt lên trên một bản tóm tắt kiến thức, vì nó đặt con người vào bức tranh lớn của thời gian vũ trụ và khiến mọi câu hỏi về tồn tại trở nên sâu hơn. Kết luận, A Brief History of Time là cuốn sách phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu vũ trụ bằng tư duy khoa học, nhưng không muốn bị đẩy vào hệ thống công thức nặng nề. Nó đặc biệt hữu ích cho người mới tiếp cận vũ trụ học. Sinh viên cần một bức tranh nền tảng về các khái niệm lớn của vật lý hiện đại, và bất kỳ ai quan tâm đến những câu hỏi căn bản như vũ trụ bắt đầu từ đâu, thời gian là gì, hay lỗ đen vận hành ra sao. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc xây dựng một khung hiểu biết tổng quát. Còn giá trị trí tuệ nằm ở việc nó rèn cách nghĩ về giới hạn của tri thức và sự tiến hóa của các lý thuyết khoa học so với nhiều sách phổ biến khoa học khác. Tác phẩm này nổi bật vì vừa có tầm bao quát rất lớn, vừa gắn với uy tín học thuật của chính tác giả, một trong những nhà vật lý lý thuyết quan trọng nhất của thế kỷ 20. Sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo ra cảm giác đang đứng trước những câu hỏi cốt lõi nhất của nhân loại, nơi khoa học, triết học và sự tò mò gặp nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen W. Hawking, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!